Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 29. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Judas Iscariot, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi.
Ta cùng dỡ ra trong Luca đoạn số 6, nói về môn đồ phản Chúa Judas Iscariot. Khi tôi ngồi suy nghĩ lại thì tôi nghĩ cũng rất là thích hợp để chúng ta bắt đầu ở đây. Bởi vì về người có tội, về tội lỗi và về sự đen tối của tấm lòng. Và trừ ra là chúng ta hiểu vấn đề như là hiểu qua câu chuyện của Judas Iscariot, chúng ta cũng sẽ không hiểu rõ ràng về ân sủng của Đức Chúa Trời. Bởi vì ở đây nói về một con người trở thành như thế nào ở ngoài ân điển Chúa, ngay ở trong sự ban cho dồi dào chung quanh. Và tôi tưởng đây là sứ điệp rõ ràng để chúng ta mỗi người ở trong Hội Thánh bắt đầu, khi chúng ta biết rằng chúng ta ca tụng về ân sủng dồi dào ban cho, mà có những lời ca, những lời hát cuối cùng chỉ là lời ca, lời hát, trừ ra là chúng ta hiểu được cái vấn đề như là thấy trong cuộc đời của Judas và trong ân sủng mà Chúa ban. Cho nên ở trong chỗ đó chúng ta chỉ có thể tới và đáp ứng được với sự lớn lạ của ân sủng của Chúa cho tới khi chúng ta thấy được tấm lòng của chúng ta tương tự như của Judas Iscariot. Và ở nơi đây cũng là chỗ mà lời Chúa kêu gọi chúng ta phải cẩn trọng để đứng trở lại ở trong đức tin và trong tình yêu đối với Chúa, bởi vì sự thất bại rất lớn và đời đời trước mặt chúng ta. Chúng ta đọc lại ở trong Luca đoạn số 6, phần Kinh Thánh rất quen thuộc, tên của những người mà Chúa chọn và gọi làm sứ đồ. Tên của Judas Iscariot cuối cùng có nói thêm một chữ về ông, đó là kẻ phản Chúa. Trong lúc đó Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 sứ đồ, gọi là sứ đồ Simon. Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Chúng ta cũng dỡ ra ở phía trước đó Ma-thi-ơ đoạn 26. Có rất nhiều đoạn Kinh Thánh nói về Giu-đa Iscariot. Phần này tóm tắt cho chúng ta sự liên hệ mà chúng ta cần thấy. Ma-thi-ơ đoạn 26, tôi đọc từ câu 20. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đương ăn, Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Judas là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng, thật như ngươi đã nói. Lạy Chúa, xin cho lời này đi vào sâu lòng chúng con, để chúng con thấy hình ảnh của Giu-đa đặt song song với chính mình, để chúng con thấy ân sủng kỳ diệu của Chúa và tôn đại Chúa bằng sự vâng phục trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Môn đồ phản Chúa Giu-đa Iscariot, rồi tôi ghi xuống phía dưới thêm là người môn đồ lạc mất. Tiếng Việt không nói được cái ý mà tôi muốn nói, đó là môn đồ mà không phải môn đồ. Đó là trong những lần trước chúng ta học những người môn đồ của Chúa, những người Chúa chọn, những người Chúa gọi. Về Giu-đa Iscariot cũng là người Chúa gọi, những người Chúa đem vào, nhưng không thể gọi ông là môn đồ của Chúa, bởi vì ông không đi cái con đường cuối cùng như vậy. Ông là người môn đồ, nhưng là môn đồ lạc mất. Chúng ta đã gặp 11 người kia trước đây, và bây giờ chúng ta gặp Giu-đa Iscariot là người cuối cùng, và có lẽ người rất được biết trong 12 sứ đồ. Nhưng mà ở đây khi nhìn vào đời sống của 12 người này thì họ bắt đầu rất giống nhau. Họ bắt đầu giống nhau cho tới cuối cùng vẫn có thể thấy giống nhau, trừ ra những cái dấu hiệu ở bên trong, ở đằng sau ngấm ngầm mà chúng ta thấy Kinh Thánh bắt đầu giải tỏ. Cho nên khi chúng ta học về Giu-đa đó, chúng ta soi một cái gương mà tôi tin rằng chúng ta thấy rất rõ về chính mình. Và bởi vì thấy rất rõ về chính mình ở trong cái gương này, cho nên chúng ta hiểu vấn đề nguy hại của con đường của Giu-đa Iscariot, và hiểu được ân sủng kỳ diệu của Chúa ban cho là lớn lạ dường nào. Cho nên chúng ta muốn hiểu rõ điều đó. Không phải hôm nay chỉ nói về một nhân vật khác. Có lẽ nhân vật này gần chúng ta hơn tất cả 11 người kia. Bởi vì khi chúng ta thấy được nguy hại, nguy hiểm xảy ra trong đời sống của ông, từng bước một ông đi, chúng ta có thể thấy được đó không phải con đường ông đi một mình. Cho nên người môn đồ lạc mất này, những nguy hại, ở đây có rất nhiều nguy hại trong đời sống của ông và nguy hại trong đời sống của chúng ta. Tôi tóm tắt lại trong 3 phần ở đây. Thứ nhất là nguy hại của đánh mất cơ hội. Nguy hại của đánh mất cơ hội. Thứ hai, nguy hại của giả hình lừa dối. Nguy hại của giả hình lừa dối. Thứ ba, nguy hại của phản bội tâm linh. Nguy hại của phản bội tâm linh. Người môn đồ lạc mất này đã đi qua và đã thất bại ở những chỗ này. Thứ nhất là trong sự nguy hại của đánh mất cơ hội, nguy hại của giả hình lừa dối, nguy hại của phản bội tâm linh. Và chúng ta bắt đầu với Giu-đa ở đây với cái nhìn tổng quát, có những phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ đi vào. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu với cái nhận định về Giu-đa trước. Bởi vì nếu mà nói về cái cơ hội ban cho Giu-đa, thì chúng ta nói rằng ông được ban cho cơ hội đặc biệt, rất đặc biệt, chỉ có 12 người trên thế giới này trong tất cả lịch sử của con người được ban cho, đó là 12 sứ đồ. Và ở đây ông là một trong những người nhận những cơ hội này. Nhưng mà nếu khi chúng ta liệt kê cũng trong lịch sử những người mà chúng ta nói rằng những người ác hại, những người gian dối, những người gian ác đó, thì tên của Giu-đa Iscariot luôn luôn nằm trong list, có lẽ nằm trên đầu. Khi nói về những người kia thì chúng ta nói về Hitler hay là Pol Pot hay là Stalin hay là những người đó, thì chúng ta biết là những người gian ác lừng lẫy trên thế gian này, nhưng mà không thấy họ nối kết với mình nhiều cho lắm. Bởi vì chúng ta không biết họ, nhưng mà cái hình ảnh của Giu-đa Iscariot đây rất là rõ ràng trước mặt chúng ta. Và cái rõ ràng đau đớn cho Giu-đa Iscariot và rõ ràng đau đớn nguy hiểm mà chúng ta cần phải nhìn là ông không đi con đường của thế gian, bị ảnh hưởng của thế gian mà sa ngã trong thế gian. Ông đi theo Chúa. Ông được Chúa dạy. Ông tuyên bố là theo Chúa. Ông tuyên bố là môn đồ của Chúa. Ông ngồi tất cả trong cơ hội mà Chúa dành cho. Và trong ánh sáng huy hoàng của Chúa Giê-xu, trong ánh sáng của lẽ thật ban cho sáng rỡ đó, ông ngã và không bao giờ trở lại. Và đó là chỗ nguy hại của Giu-đa, và chỗ mà chúng ta phải lắng nghe với tấm lòng cẩn trọng. Trước hết để hỏi Giu-đa là ai, chúng ta biết gì về ông thì chúng ta nói tên của Giu-đa. Tên có nghĩa là Đức Giê-hô-va hướng dẫn. Đức Giê-hô-va hướng dẫn. Để nói lên có lẽ là lúc sanh ra thì cha mẹ cũng mong đợi một cuộc đời được Chúa hướng dẫn, được Chúa sử dụng, đem vào chỗ mà làm sáng danh Chúa, mà thực hiện công việc đời đời của Ngài. Nhưng có lẽ cái oái âm hay cái mỉa mai của cuộc đời của Giu-đa, có lẽ là không ai bị hướng dẫn rõ ràng hơn bởi Satan hơn là Giu-đa. Ông đã không đi theo con đường hướng dẫn của Chúa, mà ông đi theo một lối khác hoàn toàn chống nghịch. Tên Iscariot chỉ đơn giản cái chữ Is, người Iscariot, là chữ Kerioth, là cái thành phố, tức là người từ thành Kerioth. Ông đến từ quê của ông là Kerioth Hezron ở tại miền nam của xứ Giu-đê. Tức là trong tất cả 12 sứ đồ, 11 người kia là người Galilê. Chỉ có một mình Giu-đa Iscariot là người miền nam ở xứ Giu-đê mà thôi. Cho nên trong đó có một cái sự phân biệt. Chúng ta cũng biết thêm đó là cha của ông tên là Simon trong gian đoạn số 6. Ngoài ra không biết gì hết về bối cảnh lịch sử của Judas như thế nào. Judas Iscariot, chúng ta chỉ biết như vậy trong cái tên và trong cái nơi ông sanh ra, làng của ông. Thì cũng như mọi người khác thôi, cũng như 11 sứ đồ kia, ông bắt đầu giống như mọi người kia. Nhưng mà chúng ta thấy thêm là ông cũng là người có tài, biết cách làm việc, cho nên trong khi làm việc với 12 sứ đồ trở thành người được tin tưởng, được giao phó chức vụ làm thủ quỹ. Có lẽ thấy thì cũng là người thành thật, hiền hậu, tin tưởng được, cho nên giao phó cho chức vụ quan trọng này. Và điều mà chúng ta thấy càng hơn nữa là ngay cho tới khi vào trong bữa tiệc cuối cùng, cho tới khi Chúa nói rằng có một người trong 12 người đây sẽ phản ta, thì không ai biết đó là Judas Iscariot. Không ai biết là Judas Iscariot. Ngay khi mà Chúa Giê-xu chỉ ra cho Giăng, đưa cái miếng bánh này cho Judas Iscariot, Giăng cũng không nghĩ ra được đó là Judas Iscariot. Vì khi Judas Iscariot ra rồi, Giăng cũng không hiểu là ông này đi đâu và làm cái gì. Nghĩa là sự lừa dối hay là cái giả mạo hay là sự lạc mất của Judas Iscariot nó toàn vẹn tới nỗi thấy như là thiệt, thấy không thể phân biệt được cái người môn đồ thật và giả như thế nào. Với Judas, trong tất cả những hình ảnh của ông, công việc của ông, lời nói của ông, cư xử của ông giống như là một môn đồ thiệt, nhưng mà ông không phải. Và đó là chỗ móc nối với chúng ta. Bởi vì đây không phải là nói chuyện người ngoài đường, đây không phải là nói chuyện người không biết Chúa, đây là nói chuyện người trong nhà thờ, người tin Chúa, người theo Chúa và cư xử giống như mọi người khác. Người nào nhìn vào cũng nghĩ rằng đó là người tin Chúa, là người tốt trong Chúa, là môn đồ của Chúa, là người phục vụ Chúa, mà không phải, mà cuối cùng hư mất. Và đó là cái nguy hiểm mà chúng ta cần nhìn, bởi vì ở đây Judas Iscariot là một cái gương soi rất lớn cho chúng ta. Và sự kêu gọi của Chúa với Judas thì chúng ta không biết Chúa gọi như thế nào, là gọi lúc nào. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có thể nói rằng ông theo Chúa cách tự nguyện giống như tất cả những người khác. Ông sống trong một cái hoàn cảnh xã hội đang chờ đợi, dân sự Chúa đang chờ đợi Đấng Messi. Và Chúa Giê-xu tới với sứ điệp của Đức Chúa Trời, với quyền năng chữa bệnh, với tất cả những sự dạy dỗ xoáy động toàn đất nước. Thì ông đi theo và cũng tất cả như mọi người khác đi theo, và ông đi theo Chúa hết lòng. Và ông đi trong cái sự hăng hái của một người tìm kiếm được chân lý cho cuộc đời của mình. Dĩ nhiên, ông có những động cơ ở bên trong, nhưng mà cũng giống như mấy người khác thôi. Ngay cả Giăng và Gia-cơ cũng có động cơ khác, mà tới gần cuối cùng cũng xin Chúa cho con ngồi bên phải, con ngồi bên trái mà. Đâu có ai đi theo Chúa với cái lòng toàn vẹn như là bắt đầu đâu. Ông có những hoài bão, ông có những sự đeo đuổi, ông có những cái khát vọng. Điều khác biệt là như thế này, những người khác đi theo Chúa khi được ở trong ánh sáng của lẽ thật của Chúa, trong sự dạy dỗ của Chúa, thì họ thiết lập được một đức tin nơi Chúa, họ hiểu chân lý của Chúa và họ yêu thương Chúa. Judas vẫn tiếp tục đi con đường riêng của ông và không bao giờ thay đổi. Ông chỉ thay đổi bề mặt và ở phía trên để cho giống mọi người khác. Cho nên lúc ban đầu chúng ta nói ông theo Chúa giống như mọi người, và ông bắt đầu giống như mọi người khác, và Chúa ban cho cơ hội giống như mọi người. Nghĩa là ông tự nguyện theo, ông tự nguyện theo Chúa. Dầu cuộc đời của ông và con đường của ông đi cũng đã được thẩm định bởi ý định của Đức Chúa Trời. Nhưng mà về phần của Judas, về phần của ông, tất cả mọi cơ hội được ban cho, tất cả mọi quyết định ông làm đều do tự nơi ông, và ông chịu trách nhiệm hoàn toàn trên những điều đó. Giống như tất cả những người khác theo Chúa, họ chọn Chúa, họ theo Chúa, nhưng mà Chúa nói không, ta chọn ngươi trước. Không phải các ngươi chọn ta, bằng là ta chọn và lập các ngươi. Thì Chúa đã nói điều đó, và Chúa cũng chọn Judas nữa. Và Chúa nói sớm ở trong tiến trình theo Chúa, có lẽ cũng để nhắc nhở cho Judas. Xin dở ra ở trong gian đoạn số 6. Khi tới một khúc quanh gọi là quan trọng ở trong chức vụ của Chúa, và khi Chúa giảng bài giảng về bánh của sự sống, và muốn theo Chúa thì phải hết lòng theo Chúa, phải ăn Chúa như là ăn thịt, phải uống huyết Chúa, phải gần gũi với Chúa như là uống huyết Chúa, như vậy hoàn toàn theo Chúa, thì Kinh Thánh nói nhiều người khác bỏ đi. Và câu số 66, gian đoạn 6 như thế này: từ lúc đó có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng: còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-rơ thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và đã nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ? Ngài lại nói về Judas, con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau là sẽ phản Ngài. Ngay cái lúc đó là không phải là Chúa không biết vấn đề của Judas, đây không phải là chuyện mà ngạc nhiên với Chúa. Chúa chọn Judas, đem Judas vào trong một ân sủng kỳ diệu mà chút nữa chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Nhưng mà Chúa hiểu ngay từ lúc đầu, và Chúa muốn gọi ra, Chúa muốn chỉ ra con đường để mà Giuđa thấy. Nhưng mà tôi muốn chú ý tới phần của lời Kinh Thánh trước một tí để chúng ta hiểu rằng bàn tay của Đức Chúa Trời tể trị trong mọi hoàn cảnh, và đặt song song với sự tể trị của Đức Chúa Trời là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sự chọn lựa của mình. Thi Thiên 41 câu số 9 về lời tiên tri về sự phản nghịch của Giuđa Iscariốt, đoạn 41 câu 9: đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy đã ăn bánh tôi cũng giơ ngót chân lệ nghịch cùng tôi. Khi Chúa Giêsu ở trong đoạn 13 của sách Giăng, lát nữa chúng ta có đọc, thì nói rằng đây là lúc mà lời của Chúa được ứng nghiệm. Sa-chi-ri đoạn 11 câu 12, 13 thì nói về giá cả mà Giuđa đã nhận được, cũng là lời tiên tri. Nói rằng ta nói cùng chúng nó rằng nếu các ngươi lấy làm tốt thì hãy cho tiền công ta, bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta là 30 miếng bạc. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng hãy lấy giá tốt mà chúng nó đã định cho ta đó, đem quăng cho thợ gốm. Ta bèn lấy 30 miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Lời Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 cũng nói là đã ứng nghiệm lời của Chúa, đó là Giuđa đã lấy 30 miếng bạc, đã quăng trả lại trong nhà và đã dùng tiền đó để mua miếng đất mà chúng ta sẽ thấy càng thêm. Nhưng mà ở đằng sau đó thì Chúa biết, Chúa thấy, Chúa hiểu tấm lòng của Giuđa, mặc dù tất cả mọi người khác không thấy. Chúa cứ nhắc điều này để mà thẩm định và giúp đỡ cho Giuđa hiểu nữa chứ không phải là không, và cho những người khác cũng biết nhận định như Ngài. Ở trong đoạn 17 trong sách Giăng, khi Chúa cầu nguyện thì Chúa dùng một chữ rất là đặc biệt cho Giuđa, có lẽ tôi cần đưa ra đó. Đó là khi Chúa cầu nguyện cho các môn đồ thì Chúa cầu nguyện rằng Đức Chúa Cha gìn giữ họ, thì Chúa nói trong câu số 12: đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Chúa nói là lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm, không có ai theo Chúa mà mất hết trừ ra, tức là không phải là vì Chúa làm mất, nhưng mà Chúa biết. Và Chúa dùng cái chữ như thế này, con của sự hư mất. Và đây là chữ mà chỉ được dùng một lần nữa trong Kinh Thánh, ở trong Tê-sô-ni-ca đoạn 2 câu 3 đó, là dùng cho Antichrist, con của sự hư mất. Tức là nói về cái bản chất, về cái bản chất của Giuđa, khi mà nói là con của sự công nghĩa hay là con của người này, con của kia, Kinh Thánh dùng cái chữ đó nói về cái bản chất. Tức là Chúa Giê-xu đang nói về cái bản chất của Giuđa đó là bản chất của sự hư mất. Tức là ông không được thay đổi ở bên trong. Bản chất của con người cũ vẫn như cũ, bản chất của sự hư mất vẫn còn là cái bản chất đó. Và đây là sự phân biệt mà chúng ta phải thấy, đó là ân sủng của Đức Chúa Trời được ban cho Giuđa ở đây cũng như tất cả mọi người khác, mà đặc biệt là Giuđa, ân ban cho ánh sáng, gọi là ân sủng ban cho tất cả mọi người để có thể hiểu được cái vấn đề và cái nhu cầu của mình. Nhưng mà ân điển cứu rỗi của Chúa không được ban cho khi Giuđa cần sự sanh lại để mà có thể trở thành con Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ so sánh điều đó một tí, nhưng mà hiểu rõ rằng Giuđa theo Chúa nhưng mà không thay đổi bên trong. Và đây là điểm mà chúng ta phải để ý. Ông theo Chúa làm tất cả mọi chuyện mà không thay đổi ở bên trong. Vấn đề là vấn đề ở chỗ đó. Vấn đề là ở ngoài giống y như mọi người khác theo Chúa, giống như người đã được cứu, làm mọi chuyện như là môn đồ của Chúa, mà vẫn là con của sự hư mất, cái bản chất ở bên trong. Kinh Thánh cũng nói ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 15 tới câu 17 thì nói rằng tất cả những sự ban cho của Giuđa là lớn lắm. Nếu chúng ta nghe lại cái câu mà sứ đồ Phi-e-rơ tóm tắt lại thì chúng ta hiểu như thế này. Để tôi đọc từ câu số 15: trong những ngày đó Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước chừng 120 người, mà nói rằng: hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David và nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giuđa là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu thì phải được ứng nghiệm. Câu số 17: vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tức là ở đây ngay cả những môn đồ của Chúa cũng hiểu rằng Giuđa đã được ban cho phần rất lớn. Nó thuộc về bọn ta, nó là một trong 12 sứ đồ mà Chúa kêu gọi và nó đã nhận chức vụ, nhiệm vụ mà Chúa ban cho. Tưởng tượng xem, đây là một cơ hội lớn vô cùng được ban cho tất cả, không phải ban cho tất cả mọi người mà một cái nhóm người rất là đặc biệt. Giuđa được ban cho điều ban cho lớn hơn hết là được thuộc về nhóm của 12 sứ đồ và nhận được chức vụ mà Chúa dành cho. Nhưng mà Chúa nói về Giuđa trong Luca đoạn 22 câu 21 là con người đi theo như điều đã chỉ định, nhưng khốn cho người này phản Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi, ông Giuđa Iscariốt. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta đang học đến Judas Iscariot là người phản Chúa. Ông là người đứng ở một chỗ hết sức là đặc thù, như trong bài chúng ta đang học, đó là nơi tuôn chảy dư dật của ân điển Chúa và lẽ thật về Ngài, được ban cho đầy đủ không phân biệt Judas Iscariot và tất cả các môn đồ khác. Nhưng ông là người đi vào nơi tối tăm của sự hư mất đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong Giăng đoạn 17 thì gọi ông là đứa con của sự hư mất. Và trên con đường ông đi gọi là theo Chúa thì có một tiến trình song song ở trong tấm lòng của ông, bày tỏ thực chất của sự đáp ứng đối với ân điển mà Chúa ban cho và lẽ thật mà Đức Thánh Linh đang dùng quyền năng của Ngài giải bày trong tấm lòng của những người nghe Chúa. Và nhìn vào đời sống của Judas Iscariot và kết quả của đời sống đó thì chúng ta có thể kết luận một điều, đó là ông đã phạm tội cùng Đức Thánh Linh. Theo như lời Đức Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 30 trở đi: ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha. Song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha. Song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay là đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Chúng ta cần hiểu biết lẽ đạo này, nguyên tắc này, để hiểu biết con đường của Judas Iscariot và hiểu cách áp dụng trong đời sống của chúng ta. Tội phạm đến Đức Thánh Linh hay là phạm thượng đến Đức Thánh Linh không phải là một tội khi người ta nói động đến Đức Thánh Linh hay là phạm đến danh của Đức Thánh Linh hay coi thường Đức Thánh Linh. Chẳng hạn như một người lỡ lời hay là một người cố ý nói những lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh theo như nghĩa thông thường của chúng ta hiểu thì đó không phải là định nghĩa ở đây. Điều Kinh Thánh dạy dỗ rất rõ ràng về vai trò của Đức Thánh Linh trong sự mặc khải lẽ thật từ nơi Đức Chúa Trời là một vai trò hết sức quan trọng và tuyệt đối chính yếu. Đức Thánh Linh được gọi là thần lẽ thật, và Đức Thánh Linh là đấng làm công việc đời đời của Đức Chúa Trời trong lòng một người để có thể hiểu biết lẽ thật của Đức Chúa Trời, áp dụng lẽ thật đó vào trong chính đời sống của mình để trước hết đến với Chúa trong sự ăn năn về tội lỗi chống nghịch mà mình đã phạm đối với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rồi sau đó trong quyền năng của Thánh Linh hướng dẫn áp dụng lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đem lòng người đến để tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời hạ sanh làm người để giải quyết vấn đề tội lỗi cho chính mình trong sự ban ơn dư dật của Đức Chúa Trời trong ân điển. Nhưng ở ngoài Đức Thánh Linh thì không ai có thể đến với sự ăn năn, và ở ngoài Đức Thánh Linh thì không ai có thể thông hiểu lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là không ai có thể tin nhận Chúa để được cứu ngoài ra quyền năng của Đức Thánh Linh áp dụng ân điển của Đức Chúa Trời đem đến sự hiểu biết lẽ thật đã được ban cho. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 14. Không ai có thể tự mình hiểu rõ lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu để tự mình có thể đến với sự cứu rỗi trong Chúa. Chỉ trong quyền năng của thần lẽ thật, chính là Đức Thánh Linh, thì một người mới có thể hiểu được và nhận được lẽ thật quyền năng cứu rỗi. Như vậy tội phạm nghịch với Thánh Linh là gì? Phạm thượng với Đức Thánh Linh là gì? Chúng ta có thể dùng một định nghĩa rất đơn giản, đó là khước từ không tin lẽ thật mặc khải từ Đức Thánh Linh. Một người được ban cho cơ hội để nhận lẽ thật, để hiểu lẽ thật, để đáp ứng với lẽ thật, nhưng luôn luôn khước từ cơ hội đó, khước từ công việc Đức Thánh Linh đang làm trong lòng, chống cự lại, khinh dễ và lìa bỏ lẽ thật mà Đức Thánh Linh đang giải bày, thì người đó gọi là phạm tội với Đức Thánh Linh, là phạm thượng với Đức Thánh Linh. Và nếu một người tiếp tục đi con đường đó cho đến cuối cùng, đến chỗ mà mình không thể nào xoay lại được nữa, thì sự khước từ lẽ thật này, sự chống nghịch Đức Thánh Linh này trở thành kết quả rất rõ ràng, đó là người này sẽ không bao giờ được tha thứ, vì sẽ không bao giờ tin lời mặc khải để đến sự ăn năn và đến sự tiếp nhận Chúa là cứu Chúa của mình. Như vậy tội phạm với Đức Thánh Linh là tội khước từ lẽ thật tới mức không thể tin được nữa, cho nên không thể được tha thứ và không thể được cứu. Cho nên tội phạm với Đức Thánh Linh là tội không tin lẽ thật, thì dầu đời này hay là đời sau, theo như lời Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng sẽ chẳng được tha. Và nếu có một người là chứng minh rất rõ ràng con đường phạm tội này, con đường chống nghịch này, chính là Judas Iscariot. Ông được ban cho mọi cơ hội như mọi người khác trong ân điển, trong lẽ thật, trong kinh nghiệm, nhưng luôn luôn chống nghịch và không bao giờ nhận lấy cho chính mình. Cho nên sau 3 năm rưỡi theo Chúa, ông đến một chỗ không thể tin được nữa, và vì thế không thể được cứu. Cho nên ngay trong sự ban cho dư dật của ân điển Đức Chúa Trời trong Chúa Christ Jesus, trong đặc ân chức vụ là sứ đồ của Đức Chúa Jesus, thì bị hư mất vì đã phạm tội với Đức Thánh Linh. Cho nên theo như lời Chúa phán, ai có tai mà nghe, hãy nghe.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đớn đau, những âu lo cho ngày mai. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lòng thang. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi,
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Dầm xuôi mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao buồn đau. Bản thân ơi, Jesus đang chờ đón. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Bạn ơi, tìm về nguồn suối thương yêu. Bạn ơi, tìm về nguồn suối thương yêu. Bạn thân ơi, mau tìm về. Dòng suối mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao buồn đau.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương.
Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu.